là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh ông nội hết Đức chấm. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện đang triển khai 5 dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài gồm VKB, KfW và Quỹ Ả Rập Xê Út. Tổng mức đầu tư của 5 dự án là 2.732 tỷ đồng, trong đó vốn nước ngoài 1.660 tỷ đồng, vốn đối ứng 1.072 tỷ đồng. Tổng giá trị thực hiện giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 169 tỷ đồng, trong đó vốn ODA ước đạt 55 tỷ đồng. Vốn đối ứng ước đạt 114 tỷ đồng. Từ năm 2021 đến nay, giải ngân đạt 1.215 tỷ đồng. Trong đó, vốn ODA ước đạt 840 tỷ đồng, vốn đối ứng ước đạt 375 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh đang tích cực phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh thực hiện công tác thu hút vận động, viện trợ 4 dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài với tổng trị giá trên 2.000 tỷ đồng, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, y tế, giáo dục.
Năm 2020, chè xanh xã Hán Đà, huyện Yên Bình được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Nhờ giữ vững được uy tín với người tiêu dùng nên chè xanh của xã Hán Đà tiếp tục được tiêu thụ rộng rãi với giá ổn định. Cũng vì thế đời sống của người trồng chè xã Hán Đà ngày càng được cải thiện, góp phần cùng xã duy trì và nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình ông Nguyễn Quang Bảy, thôn Hồng Quân, xã Hán Đà, huyện Yên Bình có gần 1 hectare chè chất lượng cao LDP2. Nhờ chăm sóc cây chè tốt, đặc biệt là luôn duy trì tuân thủ nghiêm quy trình trồng chè Việt Gáp, nên chè sản xuất đến đâu thương lái thu mua đến đó, dù năm nay giá chè giảm mạnh so với mọi năm. Trung bình một lứa chè gia đình ông Bảy thu về 3 tạ chè khô. Ông Nguyễn Quang Bảy, thôn Hồng Quân, xã Hán Đà, huyện Yên Bình tâm sự.
Mình phải tránh cái mưa đi, mưa về là mình phải cho vào để mà lên sàn, xong rồi để quạt, cho vào học cái quạt cho khô đi mới cho vào thì làm ra cánh chè mới được tươi cánh, mà nó có vị thơm. Chứ nó không có mùi ai như kiểu là để ướt. Không có cái loại cây gì bằng cái cây chè này. Tại vì như nhà đây cũng thế, kể cả cây lúa cũng thế. Bằng một sào chè này, bằng hai sào lúa luôn. Mà công chăm sóc thì nó hết ít. Đấy, lợi nhuận của nó cao hơn là làm các loại cây kia.
Xã Hán Đà hiện có khoảng 200 hectare chè, trong đó có trên 70 hectare chè chất lượng cao được công nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Năm 2022, sản lượng chè búp tươi đạt gần 11 tấn trên hecta một năm, đem lại doanh thu gần 30 tỷ đồng. Với chất lượng chè ngày càng được nâng cao, đến nay sản phẩm chè của xã Hán Đà đang được nhiều người tiêu dùng biết đến với nhãn hiệu chè xanh Hán Đà. Để cây chè cho năng suất chất lượng cao, xã Hán Đà đã vận động khuyến khích người dân trồng thay thế chè trung du sang trồng các giống chè lai cho năng suất chất lượng cao, có khả năng chịu rét để kéo dài thời vụ thu hái và áp dụng hiệu quả tiến bộ kỹ thuật vào trồng, chăm sóc và chế biến chè khô. Ông Phạm Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho biết.
Hiện bây giờ là xã Hán Đà có 190 ha, bà con đang canh tác với sản lượng khoảng 10 tấn trên 1 ha, 10 đến trên 10 tấn, so với trước đây tăng 1 đến 2 tấn trên 1 ha. Thế và bây giờ thì đối với xã Hán Đà thì mục tiêu vẫn là đánh giá là cây chè là cây chủ lực để phát triển kinh tế cho người dân, bởi vì là nhất là đối với địa phương thì đã áp dụng được các cái khoa học, tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân, nhất là Việt Gáp, thứ hai là đưa các cái máy móc để chế biến cho cái chất lượng chè nó được nâng lên, và đặc biệt là đối xã Đà đã được công nhận là OCOP 3 sao. Thì hiện nay chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động bà con dân chăm sóc tốt cây chè để có cái năng suất và cái chất lượng tốt hơn nữa.
Với sản lượng hàng năm đạt trên 2.080 tấn, thu nhập bình quân một hectare trồng chè tại xã Hán Đà đạt khoảng 250 triệu đồng, đồng thời giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động địa phương. Với chất lượng chè ngày càng được nâng cao, đến nay sản phẩm chè xanh của xã Hán Đà đang được nhiều người tiêu dùng biết đến. Cây chè đã và đang trở thành cây trồng chủ lực của người dân xã Hán Đà. Đây cũng là động lực giúp người dân khu vực nông thôn có việc làm tại chỗ mà không cần phải ly hương.
Trong 3 năm qua, tỉnh Yên Bái đã tuyển dụng được 743 viên chức giáo dục bổ sung cho các đơn vị vùng khó khăn, đơn vị thiếu nhiều giáo viên theo quy định. Để thu hút cán bộ giáo viên về công tác tại Yên Bái, tỉnh đã ban hành chính sách thu hút giáo viên về công tác tại các vùng đặc biệt khó khăn. và được hỗ trợ 100 triệu đồng trên một giáo viên trúng tuyển. Để đảm bảo nguồn giáo viên môn tiếng Anh cho các địa phương vùng cao, Sở Giáo dục Đào tạo tham mưu với tỉnh mở lớp đại học ngành sư phạm tiếng Anh hệ vừa học vừa làm do Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên đào tạo với số lượng 34 học viên. Năm học 2023-2024 tiếp tục tuyển sinh thêm một lớp với số lượng 50 học viên. Các học viên được tuyển là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông từ các trường dân tộc nội trú, trường thuộc địa bàn vùng cao trên địa bàn tỉnh.
Tất cả 198 cơ sở y tế của tỉnh đã thực hiện tiếp đón người bệnh đến khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip. Hết tháng 7 năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xác thực được trên 735.220 người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong toàn tỉnh. Hiện 198 cơ sở khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế đã phối hợp thực hiện và triển khai đón tiếp người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chip hoặc qua ứng dụng VNID. Tính đến nay, toàn tỉnh có gần 370.000 lượt tra cứu sử dụng căn cước công dân. Trong đó có gần 280.000 lượt tra cứu thành công, phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân, thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 20%. Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện việc liên thông dữ liệu, giấy khám sức khỏe người lái xe, giấy chứng sinh, giấy chứng tử trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, theo đề án 06 của Chính phủ, đảm bảo 100% dữ liệu được liên thông trên hệ thống, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
Quý vị và các bạn, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh với nhan đề Ông nội hết nước chấm để hiểu thêm ý nghĩa và tầm quan trọng khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh với việc chăm sóc sức khỏe cho con em đang trong độ tuổi là học sinh, sinh viên. Thẻ bảo hiểm y tế học sinh sẽ giúp gia đình bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay khi ốm đau phải nhập viện, đặc biệt là với các gia đình có mức thu nhập thấp. Đây là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và những nước ta hết sức coi trọng. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cũng như bao gia đình ở làng nghề chế biến lâm sản xuất khẩu này, đời sống, thu nhập của gia đình anh chị Lý Loan giảm sút trông thấy trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu. Khó khăn càng thêm khó khăn khi năm học mới bắt đầu. Số tiền công tạm ứng không đủ đóng góp các khoản cho hai đứa con học trung học cơ sở. Vì thế anh chị đã quyết định cắt đi khoản bảo hiểm y tế học sinh. Tuy nhiên, việc làm này đã bị ông Lành, bố của anh Lý, phản đối kịch liệt.
Lý ơi! Lý ơi! Loan ơi! Mở cổng nào!
Bố à? Con mời bố vào nhà. Mà bố lại đi đâu giữa chừng giữa buổi thế này? Nóng quá đi.
Này, sáng nay ấy là bố phải ra ủy ban xã sớm. Xong việc rồi ấy là bố rẽ qua đây luôn. Ơ mà này, nhưng sao hôm nay không đi làm hả?
Con mời bố xây chén nước.
Xin con.
Dạo này công ty của con không đủ việc. Sản xuất cầm chừng nên người lao động phải chia việc. Rồi. Luôn phiên thay nhau nghỉ bố ạ.
Úi giời ơi, thế thì gay nhỉ?
Nhưng mà bố cũng đừng lo, chúng con vẫn xoay sở được. Mà bố sang tìm chúng con chắc có việc gì quan trọng phải không?
Đúng là có việc. Này, mai ấy, bố định lên cho anh chị Lương Thiện ít bữa để giúp anh chị ấy quán xuyến cái thợ thuyền cải tạo lại cái nhà này các con ạ.
Tưởng chuyện gì, chứ cái thông tin ấy thì con biết rồi. Hôm qua ấy, mẹ đã gọi điện bảo con chuẩn bị ít quà quê để bố mang ra thành phố cho bác cả đấy ạ.
Cái bà này lằng nhà lằng nhằng dây điện quá. Chỉ được cái là cầm đèn chạy chiếc ô tô thôi.
Em ơi,
dạ.
Thế quà cáp đã xong chưa?
Em chuẩn bị
để
xong rồi.
Để bố mang về luôn bên nhà.
Vâng, vâng. Em chuẩn bị rồi. À bố ơi, đây là yến gạo quê vụ mới, con vừa mới sát đấy. Còn đây là 2 lít mật ong hoa sơn tra, chính hiệu đấy bố ạ.
Này, em nhớ là cả cái cân trà suối giàng đấy nhé.
Vâng, em nhớ rồi.
Bác cả là thích suối giàng lắm đấy.
Gì mà nhiều thứ lằng nhằng thế. Bỏ lại hết đi. Ông chỉ mang cái cân trà suối giàng để thỉnh thoảng thưởng trà với mấy cái ông cùng phố nhà anh cả thôi.
Bố ơi, con biết ở trên đó chẳng thiếu thứ gì. Nhưng quà này là quà tình cảm quê hương ấy bố ạ.
Đúng ạ, ông chịu khó cầm lên đi.
Thế thì ở nhà anh chỉ chịu khó chạy qua chạy lại cho hai thằng cu nó sang bên nhà chơi cho mẹ anh đỡ buồn đấy.
Vâng.
Nhắc đến cháu mới lại nhớ. Này, thì anh chị đã lo đủ mọi khoản cho các cháu tôi vào đầu năm học mới chưa?
Chúng con cũng cố gắng lo cho các cháu ông ạ. Đầy đủ tất cả thì không, nhưng cơ bản ấy là đảm bảo các khoản đóng góp của nhà trường xong cả rồi bố ạ.
Thế còn thiếu khoản gì không?
Không phải là thiếu, mà chúng con không tham gia mấy cái bảo hiểm cho bọn trẻ con thôi. Như là cái bảo hiểm y tế này, rồi là bảo hiểm thân thể bố ạ.
Ôi trời ơi.
Sao
có
bố?
Cái bảo hiểm y tế học sinh là quan trọng nhất mà anh chị lại bỏ qua là làm sao?
Bố ơi, bây giờ là bảo hiểm nó nhiều loại lắm, suốt ngày dụ dỗ để móc túi khách hàng thôi, nên là tốt nhất là không có mua vội làm cái gì.
Này, đừng có nhầm lẫn mấy cái bảo hiểm mà thương mại với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của nhà nước nhé. Đây toàn là những chính sách an sinh của Đảng và nhà nước, được nhà nước bảo hộ nhằm chăm lo cho đời sống sức khỏe của cả cộng đồng đấy nhé.
Đúng là đại lý bảo hiểm của xã có khác. Bố nói cái gì TV ấy.
Ôi trời ơi, suốt ngày nghiên cứu của con TV.
Anh chị phải nhớ, phải hiểu rõ tính ưu việt của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm y tế học sinh.
Vâng.
Này nhá, mua bảo hiểm y tế học sinh ý, được nhà nước hỗ trợ 30%. Khi ốm đau ấy, nằm viện ấy, chỉ phải thanh toán có 20% tổng chi phí, giảm được gánh nặng cho các gia đình, nhất là hộ khó khăn. Ngoài ra các cháu còn được khám sức khỏe đầu năm học này, tham gia các chương trình y tế học đường này, được sơ cấp cứu ban đầu nếu ốm đau hoặc gặp tai nạn ở trường đấy. Anh chị không biết à?
Bố ơi, tuyên truyền thì nói hay như thế, chứ ở quê mình đấy ít người mua lắm, đặc biệt là cái bảo hiểm y tế học sinh. Đấy, nhà ông Khiêm, nhà ông Hoàng đấy cũng có mua đâu.
Này, không biết thì đừng có phát biểu linh tinh nhá. Quê mình tỷ lệ mua bảo hiểm y tế học sinh tới 95%. Chả nhẽ anh lại là một trong cái số những người kém nhận thức nhất ở địa phương à? Hả?
Thì con cũng biết là tham gia bảo hiểm y tế học sinh là chăm lo sức khỏe cho các cháu. Nhưng cái thằng Long, thằng Lân nhà mình đấy, ông thấy đấy, đều học cấp 2 cả rồi. Nó đang tuổi ăn tuổi nhớn, đứa nào cũng cung cấp khỏe mạnh, bụ bẫm. Đấy, mấy năm vừa rồi con cũng mua bảo hiểm y tế liên tục cái này. Mà có đứa nào đâu ốm ngày nào đâu. Hóa ra mình là lãng phí, toàn đi nuôi mấy ông bảo hiểm.
Chán, thật sự là chán. Tôi thấy anh Thiện cận quá. Mình mua bảo hiểm y tế học sinh ấy, vừa là để phòng cho con, vừa thực hiện nghĩa cử cao đẹp, lá lành đùm lá rách với cộng đồng.
Vâng.
Theo nguyên tắc ấy, người không bệnh cùng san sẻ gánh nặng với người có bệnh. Hôm nay ấy, con mình chưa ốm ấy, thì dồn cho người khác dùng. Đến khi ấy, chẳng may ấy, con mình cứ bị ốm ấy, thì lại được cả cộng đồng hỗ trợ. Mà anh chị có chắc chắn là sức khỏe của bạn trẻ ngày mai, tuần tới, hoặc là tháng tới, năm tới thì thế nào không?
Dạ, cái ấy thì...
Thì không chắc được chứ gì. Có thánh mới biết ốm đau, tai nạn, rủi ro nó đến lúc nào. Bởi thế tôi muốn anh chị phải mua ngay cái bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa trẻ ngay.
Chúng con cũng biết là bảo hiểm y tế rất quan trọng với bọn trẻ. Nhưng năm nay bảo hiểm y tế học sinh tăng lên tới 680.400 đồng một suất cơ.
Có phải ít tiền
đâu. Mà tiền công của hai vợ chồng con ấy chỉ đủ nộp các khoản thiết yếu thôi. Nên đành phải tạm cắt cái bảo hiểm y tế học sinh bố ạ.
Này, tôi nói cho hai anh chị biết nhé. Cắt cái gì thì cắt, nhưng dứt khoát là không được cắt cái bảo hiểm y tế học sinh. Thôi được rồi, tôi tính.
Bố ơi, không cần đâu, bọn con tự lo được mà. Con hứa là con sẽ mua bổ sung ngay bảo hiểm y tế cho các cháu. Thôi, ông cứ yên tâm, ngày mai là lên với bác cả.
Này, anh đừng có mà hứa lời hứa chú cuội đấy nhá.
Dạ, chú được rồi. Thôi.
Nhớ đấy.
Ngày tháng trôi qua êm ả, ông Lành lên thành phố cũng gần được 2 tháng. Mải lo công việc làm ăn, nên cả anh chị Lý Loan chẳng ai còn nhớ đến lời hứa mua bảo hiểm y tế học sinh cho con. Cho đến một hôm, tai ương rủi ro bất ngờ ập xuống gia đình khi thằng Lân, đứa con thứ hai của anh chị đang học lớp 6, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, được bệnh viện cấp cứu và tiến hành phẫu thuật kịp thời nên cháu Lân đã qua cơn nguy kịch và nhanh chóng hồi phục. Mừng vì sức khỏe của con tiến triển nhanh, nhưng trong lòng anh Lý, chị Loan lại canh cánh nỗi lo viện phí.
Thôi, anh về nghỉ đi, để em ở lại với con.
Tôi không cần đâu, anh vẫn ổn mà. Cơ mà về nhà thì bây giờ cũng có ngủ được đâu.
Thế tối qua anh gặp bác sĩ trưởng khoa, có thông tin gì mới không?
Về sức khỏe của thằng Lân thì ok rồi. Vết mổ ổn định, phục hồi nhanh. Nếu không có gì bất thường thì mấy ngày nữa bệnh viện người ta cho về nhà để điều trị ngoại trú. Duy chỉ có cái tiền viện phí là hơi choáng mình ạ.
Thế hết bao nhiêu hả anh?
Tất tần tật các khoản chi phí, phẫu thuật nẹp vít, rồi là thuốc thang giường bệnh này nọ là cũng ngót nghét gần chục triệu.
Ôi trời, sao cao thế? Lấy đâu ra tiền mà trả bây giờ?
Đấy, tại cái thằng Lân nhà mình không có bảo hiểm y tế, nên bác sĩ nói là nếu có thẻ bảo hiểm thì chỉ mất là 20% tổng chi phí thôi, nên cỡ khoảng 2 triệu. Thế bây giờ, chị Lệ, đèn quá cái này.
Đúng là vợ chồng mình tham bát bỏ mâm, tiết kiệm được 1 triệu bạc, để rồi mất cả chục triệu. Thật không có cái dại nào giống cái dại nào.
Thôi, tiếc thì cũng chẳng làm được gì nữa. Âu thì cũng là cái bài học kinh nghiệm, mà cũng tại anh cố chấp, không nghe lời ông nội ấy giờ.
Vấn đề là đào đâu ra cái số tiền vào cái thời điểm này mới là quan trọng.
Thôi thì bây giờ em về, chịu khó chạy sang bên chỗ bà ngoại ấy, hỏi các bác các gì. Vay tạm đến 5 triệu, cộng với số tiền ở đây, anh vừa được công ty thanh toán lương tháng trước đây này. Đấy, cũng là tạm ổn rồi.
Vâng, thì cũng chỉ còn cái cửa ấy thôi. Chứ cái thời buổi khó khăn này, biết vay ở đâu. Thế anh ở đây nhá, em về chạy tiền.
Ấy, khoan đã. Hình như là cô giáo chủ nhiệm của thằng Lân, tôi nhớ là hôm nay có gọi điện thoại là hẹn vào thăm nó đấy. Thôi, mình ở lại một lát nữa đi. Mà, này, kia, hình như là cô ấy có phải không nhỉ? Mình xem nào.
Đúng rồi, cô Minh.
Đúng rồi.
Này, hình như là đang đi tìm phòng thằng Luân ấy. Cô Minh ơi, cháu đã ở đây cô ơi.
Chị Loan à. Ôi trời ơi, may quá. Em chào anh chị.
Vâng,
em đang đi
cô.
Tìm em đang phải đi tìm phòng bệnh của cháu. Thế tình hình cháu Lân thế nào rồi anh chị? Để em vào em thăm cháu ạ.
Thôi, cô cứ ngồi tạm xuống đây nghỉ đã. Hiện giờ thì các bác sĩ đang đi thăm bệnh, có các phòng bệnh và làm thuốc cho các bệnh nhân. Nên phải một lát nữa cô mới vào thăm cháu được cô ạ.
Thế à anh? Cháu cũng đỡ nhiều rồi cô ạ. Chỉ mấy hôm nữa là được ra viện.
May quá.
Ôi trời ơi. Nhưng tiếc quá cô ạ.
Tiếc sao hả chị?
Năm nay vợ chồng tôi không mua được bảo hiểm y tế cho các cháu. Nên bây giờ phải chịu viện phí cao ngất ngưởng cô ạ. Đang không biết tính tiền ở đâu đây.
Anh chị yên tâm đi. Hôm nay ngoài việc thăm cháu, em còn có nhiệm vụ giải quyết nỗi lo ấy cho anh chị đây này. Đây, anh chị cầm lấy cái này.
Thế cái gì đây hả cô giáo?
Anh cứ mở ra xem đi ạ.
Thẻ bảo hiểm y tế này. Thế có nhầm lẫn gì ở đây không hả cô?
Anh đưa em xem nào.
Đây.
Họ tên Trần Duy Lân, sinh ngày 23 tháng 6 năm 2011.
Đúng rồi.
Trần Duy Long. Ôi, đúng là thẻ của hai thằng nhà mình rồi anh ạ.
Ừ.
Ôi, lại mới tinh đấy chứ. Thế này là thế nào hả cô giáo?
Thế nào là cô giáo?
Đây là quà của bác Lành gửi tặng hai cháu nội của đấy ạ.
Thế ạ?
Thế bố tôi gửi bao giờ mà sao lại gửi qua cô nhỉ? Chuyện này lạ thật đấy.
Lạ thật đấy.
Chắc anh chị không biết. Bố em và bác Lành là bạn chiến đấu ngày xưa. Trước hôm lên thành phố, bác ghé qua chơi, hàn huyên tâm sự với bố em. Vui lắm anh chị ạ.
Thế mà chả thấy bố tôi kể chuyện gì cả.
Biết em là cô giáo chủ nhiệm của cháu Lân, nên bác gửi tiền nhờ em mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu.
Cụ để bí mật thật đi.
Nhưng bác cũng dặn em giữ hộ thẻ, khi nào bác về sẽ lấy đưa cho anh chị đấy ạ. Hôm trước, nghe tin cháu bị tai nạn, bác gọi điện về bảo em chuyển thẻ để cho anh chị thanh toán cho cháu đấy.
Chắc là ông cụ không tin tôi đấy, nên mới nhờ cô đấy. Đấy, thiền thế, vừa nhắc đến ông nội là đã có điện thoại ngay cô ạ. Dạ, vâng, con đang nghe đây ạ. Dạ, cháu phục hồi tốt rồi, chỉ mấy hôm nữa là được xuất viện thôi ạ. Sao bố mua bảo hiểm y tế cho các cháu mà bố không cho con biết? Dạ, con biết rồi ạ. Vâng, thì con xin lỗi. Dạ, lần sau con sẽ không bao giờ quên đâu ạ. Dạ vâng, ở đây con xin nhắc lại ngay đây ạ. Bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm. Thế sáng mai bố về à? Dạ vâng ạ, con chào bố.
Bác nói gì với anh mà sao lại có cả thông điệp về bảo hiểm y tế thế?
Ông lại vừa mắng tôi cô ạ, là về cái tội là không mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu. Và bảo rằng việc nhờ cô mua bảo hiểm y tế là muốn cho anh chị bài học nhớ đời đấy cô ạ.
Đấy,
thầm thúy lắm.
May ý, ông nhờ cô giáo, chứ lúc ấy chúng tôi mà cầm tiền ý, thì chắc chắn đã tiêu vào cái việc khác rồi, chứ cũng chẳng mua bảo hiểm y tế đâu. Vợ chồng mình sai rồi đấy.
Thì sai rồi.
Mai ấy, phải thành khẩn xin lỗi ông nội đấy nhá.
Mình về chủ động đấy nhá.
Cô Minh, cô dạ. Biết không, cầm cái thẻ bảo hiểm y tế của các cháu, tôi như chút được cái gánh nặng để chiếu trong lòng ấy cô ạ.
Vâng, may quá chị ạ.
Có ở hoàn cảnh này thì mới thực sự hiểu cái giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế học sinh. Đúng là cổ để dành khi ốm, cô giáo nhỉ?
Thật là tuyệt vời. Bác lành không chỉ cứu anh chị một bản thua trông thấy, mà còn giúp anh chị nâng cao nhận thức về bảo hiểm y tế học sinh đấy nhá.
Ông cô còn hơn cả.
Chuẩn không cần chỉnh cô ạ. Phải nói, ông nội còn trên cả tuyệt vời ấy mình ạ.
Không, phải nói là ông nội hết nước chấm, cô giáo nhỉ?
Đúng rồi, ông nội hết nước chấm.
Các bác sĩ đã kiểm tra xong rồi. Thôi, bây giờ mời cô giáo, chúng ta hãy cùng vào thăm cháu đi ạ.
Vâng ạ,
và
mời cô. Vâng ạ, mời cô.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp, Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, để tránh rủi ro được mùa mất giá, những năm gần đây, nông dân ở thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những giống cây con mới vào sản xuất nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Sự thay đổi trong tư duy sản xuất nông nghiệp đã giúp nhiều nông hộ nâng tầm được giá trị nông sản của mình, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Trên diện tích 1.000 m2, trước đây gia đình anh Lý Văn Lập, thôn Bản Khinh, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ chỉ trồng lúa. Nhưng từ năm 2022, gia đình anh đã chuyển sang trồng ớt Jalapeno, một trong những giống ớt được trồng phổ biến ở Mexico. Loại ớt này có ưu điểm là vị cay nóng, vỏ dày, ít hạt và hạt dễ tách rời nên được sử dụng phổ biến. Với mục tiêu đặt ra là trồng ớt để xuất khẩu, gia đình anh Lập đã tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất Việt Gáp. Sau 6 lứa thu hoạch, với giá bán trung bình từ 5 đến 7.000 đồng một kg, đã đem về cho gia đình anh thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Anh Lập nói.
Qua 6 lứa hái đầu tiên thì tôi thấy rất đạt hiệu quả và nó cũng thuận tiện cho việc làm nông chúng tôi. Trong thời gian tới thì nếu mà được hai bên thỏa thuận theo như hợp đồng thì sang năm tôi sẽ nhân đôi cái diện tích của tôi lên.
Trồng ớt để xuất khẩu được người nông dân ở xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ bắt tay vào trồng từ 5 năm nay. Theo đánh giá của các hộ trồng, giống ớt Mexico này so với trồng các cây khác cao hơn gấp 2 đến 3 lần và giá bán cao hơn khoảng từ 7 đến 10% so với các giống ớt khác. Quan trọng nhất, người dân được bao tiêu sản phẩm nên có thể duy trì quy mô trồng. Để đảm bảo chất lượng, số lượng đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, xã Thanh Lương đã thành lập tổ hợp tác trồng ớt xuất khẩu với sự tham gia của 24 thành viên. Trên diện tích đất của gia đình, các hộ được tập huấn khoa học kỹ thuật trong trồng, chăm sóc, thu hái, đảm bảo sản phẩm làm ra của cả 24 hộ đồng đều nhau để giữ vững thị trường, giá cả. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để đơn vị thu mua có nguồn nguyên liệu ổn định và người nông dân sống bằng nghề, gắn bó với nghề. Theo đánh giá, ước tính mỗi hecta ớt cho thu lãi từ 30 đến 50 triệu đồng một vụ, cao hơn so với trồng lúa và một số loại cây trồng truyền thống khác. Chị Hà Thị Vĩ, tổ trưởng tổ hợp tác trồng ớt xuất khẩu xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Các tổ hợp tác của đoàn thanh niên thì vẫn phát triển bình thường, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện tại thì có mô hình ớt xuất khẩu do đoàn thanh niên quản lý thì cũng đang đi vào hoạt động rất là hiệu quả, giải quyết việc làm cho các bạn đoàn viên thanh niên khi ra trường không có công ăn việc làm. Trong thời gian tới thì đoàn xã Thanh Lương vẫn tiếp tục duy trì cái 5 tổ hợp tác và sẽ mở rộng thành lập mới tổ hợp tác trồng dưa hấu và nuôi gà thả vườn để tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên thanh niên ở lại địa phương, yên tâm lao động sản xuất tại địa phương, không phải đi làm ăn xa tại các tỉnh khác.
Thay đổi cách tiếp cận, phương pháp canh tác và cây con mới sẽ tạo ra nhiều không gian phát triển mới cũng như giá trị mới cho nông sản. Hiểu được điều đó, nhiều nông dân đã mạnh dạn trong sản xuất nông nghiệp. Mô hình trồng cây maca của anh Phạm Đăng Đại, thôn 9, xã Nghi Lộ, thị xã Nghi Lộ là một điển hình. Hiện nay anh là người đầu tiên trồng giống cây này ở thị xã Nghi Lộ. Maca vốn là loại cây gỗ lớn, dễ chăm sóc và ít bị sâu bệnh, chỉ trồng một lần có thể thu hoạch lâu dài lên đến 30 năm. Đặc biệt, quả maca có hàm lượng dinh dưỡng và năng lượng cao nhưng lại không chứa cholesterol và chứa nhiều loại vitamin tốt cho sức khỏe nên rất được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Đặc biệt, khi các tỉnh phía Bắc chưa được trồng phổ biến loại cây này nên dù giá cả cao nhưng nhiều người vẫn thường tìm mua về sử dụng. Nắm bắt được nhu cầu đó, anh Đại đã mua về trồng thử nghiệm 300 gốc. Thấy hiệu quả kinh tế nên đã mở rộng diện tích tăng gấp 3 lần. Hiện tại với gần 4 hectare, gia đình anh có 900 gốc maca. Sau hơn 3 năm phát triển, trung bình mỗi năm gia đình anh thu hoạch xuất bán khoảng 4 tấn quả tươi. Với giá bán bình quân 50.000 đồng 1 kg, sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu về từ 150 triệu đồng trở lên. Anh Đại nói.
Trong quá trình mình trồng và chăm sóc ấy, thì nó cũng thấy là cái cây này nó một số cây là rất là phù hợp với vùng. Đấy, cái nó ưu điểm của nó là chịu được thời tiết khắc nghiệt, ít sâu bệnh. Thấy so sánh về kinh tế thì nó về mọi mặt thì thấy là nó là cái cây hiệu quả hơn, hiệu quả nhất so với những cái cây mình đã trồng ở trong gia đình. Đấy, phát triển về tới đây thì là mục đích của mình là phát triển về mở rộng thêm diện tích này, đưa ra thị trường là cây giống.
Thị xã Nghi Lộ hiện có hàng trăm mô hình kinh tế nông nghiệp cho hiệu quả cao, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho rất nhiều hộ nông dân. Trong vài năm trở lại đây, có thể thấy người nông dân thị xã đã có bước chuyển lớn trong tư duy sản xuất nông nghiệp. Với những cây con giống cũ thì người dân đã biết cách đưa giống mới, chất lượng cao và áp dụng tiến bộ khoa kỹ thuật và sản xuất để giảm công lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích hoặc đưa những cây trồng hoàn toàn mới vào canh tác. Dù bằng cách thức nào thì cũng đã một phần khẳng định người nông dân hiện nay đã có tư duy mới trong phát triển kinh tế. Ông Vũ Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Lộ cho biết.
Các hộ nông dân đã đồng thuận với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng giá trị thu nhập trên một hecta đất như mô hình trồng dưa lưới, dưa lê, trồng ớt xuất khẩu. Các mô hình đã mang lại thu nhập cho người dân từ 300 đến 400 triệu đồng trên một hecta. Việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cũng được người nông dân quan tâm và chủ động thực hiện như giới thiệu các sản phẩm tại hội chợ, bán hàng qua hệ thống mạng Zalo, Facebook, TikTok để khai thác các lợi thế của công nghệ 4.0 trong bán hàng, khác hoàn toàn so với tư duy bán hàng của sản xuất nông nghiệp trước đây.
Bắt nhịp với xu thế phát triển nông nghiệp hiện nay, người nông dân chủ động chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp để nâng tầm giá trị nông sản là yêu cầu bắt buộc nếu không muốn bị tụt hậu khi các yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, thói quen tiêu dùng cả trong nước và thế giới ngày càng cao. Tuy nhiên, với xuất phát điểm còn nhiều hạn chế, nhất là về nguồn nhân lực đầu tư, người nông dân thị xã Nghi Lộ nói riêng và nông dân tỉnh Yên Bái nói chung cần khai thác hết tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, đa giá trị.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023, chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, hai giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.